Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức Oxfam cảnh báo Ebola có thể là thảm họa của thế hệ chúng ta. Cảnh sát Hồng Kông lại đụng độ với người biểu tình đòi dân chủ. Và Đức Giáo Hoàng Francisco phong chân phước cho cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhục, đệ lục.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jason Strother sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về một người đào tị Bắc Triều Tiên, mong ước trở thành nghệ sĩ hip-hop đầu tiên của nước này. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổ chức cứu trợ quốc tế Oxfam lên tiếng kêu gọi các vị ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu làm nhiều hơn nữa để chống Ebola, một chứng bệnh mà họ nói có thể là thảm họa nhân đạo đối với thế hệ chúng ta. Ông Mark Gurin, chủ tịch của tổ chức có bản doanh ở Anh, kêu gọi gia tăng số binh sĩ, tiền bạc và nhân viên y tế tới các nước Sierra Leone, Guinea và Liberia là những nước đang bị Ebola hoành hành dữ dội nhất. Ông nói thêm rằng các nước không có quyết tâm chống Ebola sẽ có nguy cơ gây thương tổn cho mạng sống con người. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 4.500 người đã thiệt mạng vì Ebola ở Tây Phi và các chuyên gia y tế dự báo là hàng ngàn người khác sẽ thiệt mạng trước cuối năm nay. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã họp với toán nhân viên an ninh quốc gia và các chuyên gia y tế công cộng để bàn về cách ứng phó với những ca bệnh Ebola trong nước. Hai y tá điều trị cho một bệnh nhân Ebola ở Dallas, Texas đã nhiễm bệnh này và đang được điều trị tại bệnh viện. Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem hai y tá này đã bị lây bệnh bằng cách nào. Trong khi đó, cựu chủ tịch Cuba ông Fidel Castro nói rằng đảo quốc vùng biển Caribe này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để chống Ebola ở Tây Phi. Trong phát biểu được thuật lại trên truyền hình nhà nước hôm thứ Bảy, cựu lãnh đạo 88 tuổi này nói rằng sự hợp tác đó phục vụ cho hòa bình thế giới và không phải là một nỗ lực để cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng tán dương những nỗ lực của Cuba đối với vụ khủng hoảng Ebola. Ông nói rằng Cuba, một nước chỉ có 11 triệu dân, đã phái 165 nhân viên y tế và dự trù phái thêm gần 300 nhân viên nữa tới các nước bị ảnh hưởng ở Tây Phi. Cuba lâu nay vẫn thường phái bác sĩ tới giúp ứng phó với những tình huống khẩn cấp y tế trên khắp thế giới. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cảnh sát Hồng Kông đã đụng độ với những người biểu tình vào sáng Chủ nhật, làm gia tăng cảm giác bế tắc giữa chính phủ với phong trào đòi dân chủ. Mấy mươi nhân viên cảnh sát đội mũ sắt và mang khiên đã xông vào đám đông người biểu tình tại các rào cản ở khu Mong Kok. Hãng tin AP cho biết có 20 người bị thương trong vụ xô xát. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi chính phủ Hồng Kông cho biết họ sẽ bắt đầu đàm phán với sinh viên học sinh vào ngày thứ Ba sau nhiều đêm xảy ra những vụ đụng độ giữa cảnh sát với những người biểu tình đòi dân chủ đã làm cho một số khu vực trong thành phố này bị tê liệt. Bà Carrie Lam, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong chính phủ Hồng Kông, nói rằng thứ Ba là ngày sớm nhất trong 3 ngày mà chính phủ Hồng Kông dành cho liên đoàn sinh viên học sinh để tiến hành đàm phán. Bà cũng cho biết là công tác chuẩn bị cho cuộc đối thoại đã đạt được nhiều tiến bộ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã tiến hành điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là một cuộc đối thoại có thực chất và chưa từng có trước đây với một giới chức cấp cao của Trung Quốc tại nhà riêng của ông Kerry ở thành phố Boston. Ông Kerry đã tiếp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì trong 2 ngày thảo luận không chính thức nhưng rất thẳng thắn về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm Ebola, nhà nước Hồi giáo và các chuyên đề hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên. Đôi bên cũng đã bàn về những vấn đề nhạy cảm như nhân quyền, cuộc phản kháng đòi dân chủ ở Hồng Kông và những vụ truy tố của chính phủ Mỹ nhắm vào tin tặc Trung Quốc. Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong bầu không khí không chính thức, trong đó có những bữa ăn tối và một buổi trình tấu của một nghệ sĩ đàn hạt người Mỹ gốc Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã lắng nghe những mối quan tâm của phía Mỹ. Giới chức này nói rằng kết quả của các cuộc thảo luận trong tuần này sẽ có tính chất tiềm tiến và sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Cuộc thảo luận tại Boston có mục đích hâm nóng mối quan hệ Mỹ-Trung trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Á Châu-Thái Bình Dương diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng tới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ họp với nhau sau cuộc hội nghị đó.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Mỹ cho biết là phi cơ của liên minh đã thực hiện 8 vụ không kích nhắm vào những mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria trong đêm vừa qua, giữa lúc cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát Kobani, một thành phố quan trọng ở biên giới, đang tiếp diễn. Các lực lượng của liên minh đã thực hiện ít nhất 6 vụ không kích ở Kobani và những vụ không kích khác nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các bác sĩ người Kurd ở thành phố Kobani nói có ít nhất 4 người bị thương. Vụ pháo kích của phiến quân ở Kobani đã tạm ngừng sáng sớm hôm nay, nhưng phái viên Scott Bob của đài VOA cho biết từ phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ rằng những vụ pháo kích bằng súng cối và súng đại bác đã gia tăng vào buổi chiều. Có một số quả đạn rơi xuống mạn tây Kobani và một số khác gần cửa khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng người Kurd cho thông tin viên đài VOA biết rằng tình hình Kobani đã được cải thiện chút đỉnh và họ có thể giành lại quyền kiểm soát một số làng mạc xung quanh thành phố. Các phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo đã giao chiến với các chiến binh người Kurd cả tháng nay để tìm cách chiếm thành phố này. Trong khi đó, các nhà lập pháp của Iraq đã chấp thuận các chức vụ an ninh quan trọng là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi, và qua đó họ đã hoàn tất việc thành lập tân nội các trong lúc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Bảy, Quốc hội Iraq đã chấp thuận ông Khaled al-Obeidi, một nhà lập pháp người Sunni đại diện cho thành phố Mosul ở miền Bắc, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mohammed al-Ghabban, một nhà lập pháp người Shia thuộc một khối chính trị có nhiều thế lực, đã được chọn làm Bộ trưởng Nội vụ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, nói rằng việc chọn các vị Bộ trưởng an ninh này là một bước rất tích cực để tiến tới trong cuộc chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Iraq ông al-Abadi để chúc mừng về sự bổ nhiệm này. Ông Biden nói rằng lần đầu tiên kể từ năm 2010, Iraq đã có một nhóm đầy đủ các bộ trưởng an ninh do Hội đồng đại biểu chấp thuận. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa một trong các vị tiền nhiệm của Ngài tiến gần hơn tới chỗ được phong thánh. Lễ phong chân phước cho cố giáo hoàng John Paul đệ lục đã được cử hành ngày hôm nay tại Roma trong ngày cuối của hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Giáo hoàng John Paul lên ngôi năm 1963, kế vị giáo hoàng John 23 được nhiều người mến mộ và ngài đã nhận lãnh nhiệm vụ thực thi các biện pháp cải cách của cộng đồng Vatican II. Vì giáo hoàng này có lẽ đã được mọi người biết tới nhiều nhất với thông điệp sự sống con người, nêu rõ sự chống đối của giáo hội công giáo đối với việc ngừa thai nhân tạo. Trong bài giảng ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Thiên Chúa không sợ điều mới mẻ và vì thế Ngài liên tục làm cho chúng ta ngạc nhiên, mở rộng trái tim của chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào những con đường chưa được nghĩ tới. Mặt khác thì trong lúc dường như Giáo hội Công giáo La Mã có thể nới lỏng lập trường đối với vấn đề người đồng tính, thì các vị giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới đã loại bỏ những từ ngữ để thực hiện điều đó ra khỏi một văn kiện mới của Tòa Thánh. Phiên bản cuối của văn kiện đã được công bố hôm thứ Bảy tại hội nghị có tên là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kéo dài 2 tuần với sự tham dự của 200 vị giám mục. Trong phiên bản trước đó, thì các vị giám mục đề cập tới sự chấp nhận và quý trọng xu hướng tín dục của người đồng tính và dành cho người đồng tính một ngôi nhà mà họ cảm thấy được chào đón tử tế. Phiên bản cuối có tính chất tổng quát hơn với việc cho rằng người đồng tính nên được hoan nghênh với sự tôn trọng và nhạy cảm và nên tránh việc kỳ thị người đồng tính. Những thành phần bảo thủ trong giáo hội đã chỉ trích bản sơ thảo ban đầu và họ đòi thay đổi trong một dấu hiệu có sự chia rẽ với những thành viên tiến bộ trong giáo hội. Thậm chí đoạn nói về vấn đề đồng tính cũng đã không được đưa vào văn kiện mới vì không hội đủ túc số 2/3 để thông qua. Việc này được xem là một sự thất bại của Đức Giáo Hoàng Francisco trong nỗ lực vươn tới những người đồng tính. Các vị giám mục cũng không chấp nhận những đoạn nói tới việc cho phép những tín đồ ly dị và tái hôn được nhận mình thánh. Hoa Kỳ cùng với 4 nước Âu Châu đòi chấm dứt ngay bạo động ở Libya giữa các lực lượng chính phủ với nhiều nhóm dân quân. Trong thông cáo chung do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm thứ Bảy, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Đức và Anh lên án bạo động và họ nói rằng điều này đe dọa tới tự do mà người Libya vất vả lắm mới có được. Thông cáo đã đề cập một cách cụ thể tới những tội ác của nhóm Ansaria và cho biết là 5 nước này đang chuẩn bị để áp dụng các biện pháp chế tài nhắm vào những kẻ gây ra tình trạng thù địch ở Libya. 5 cường quốc thế giới cũng đã bày tỏ quan tâm về những vụ tấn công của phe của ông Khalifa Haftar ở Benghazi. Họ nói rằng chỉ có các binh sĩ Libya dưới sự kiểm soát của chính phủ dân chủ mới có thể mang lại một giải pháp lâu bền cho những thách thức an ninh và những mối đe dọa khủng bố. Hôm thứ Tư vừa qua, tướng hồi hưu Hifter đã phát động cuộc hành quân để chống lại các nhóm dân quân Hồi giáo ở Benghazi với sự hậu thuẫn của các đơn vị quân đội và những thường dân cầm súng chiến đấu. Hôm thứ Sáu, giao tranh cũng đã diễn ra ở Benghazi giữa các dân quân Hồi giáo và các lực lượng trung thành với chính phủ dân cử.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong số hơn 26.000 người Bắc Triều Tiên đã bỏ trốn khỏi nước này để tìm cuộc sống mới ở Nam Triều Tiên, có một người đào tị đang tìm cách trở thành nghệ sĩ hip-hop đầu tiên với hy vọng âm nhạc của anh cuối cùng sẽ trở lại quê nhà. Từ Seoul, thông tin viên Jason Strother ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Show Me the Money, cho tôi xem tiền là một chương trình truyền hình thực tế của Nam Triều Tiên đã đem lại nguồn khích lệ lớn cho những người muốn trở thành rapper. Và lần đầu tiên, một người Bắc Triều Tiên đào tị đã lên truyền hình dự thi trong chương trình này. Anh Kang Chun-huk, 28 tuổi, xuất thân từ tỉnh Bắc Hamgyong ở Bắc Triều Tiên. Anh lớn lên ở đó lúc xảy ra nạn đói được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Anh Kang nói rằng chính cái kinh nghiệm ấy đã ảnh hưởng đến âm nhạc của anh. Anh ta nói rằng anh ấy muốn chỉ trích chính phủ Bắc Triều Tiên bởi vì người dân ở đó đã chết vì đói và tuyệt vọng, nhưng chế độ vẫn không thay đổi. Anh Kang hiện đang là một sinh viên tại một trong các trường đại học nghệ thuật hàng đầu của Nam Triều Tiên. Anh nói rằng anh chỉ học về hip hop sau khi rời khỏi miền Bắc. Chẳng có gì giống với rap ở Bắc Triều Tiên, anh nói vậy. Anh nhớ lại là đã nghe hip-hop của Nam Triều Tiên lần đầu tiên vào năm 1998, khi anh và gia đình vượt qua biên giới sang Trung Quốc. Các nhà hoạt động cho người tị nạn nói đối với những người Bắc Triều Tiên có tài như anh Kang, không có nhiều cơ hội cho họ ở quê nhà. Đó là theo ông Roland Chi của Liên minh các công dân cho nhân quyền Bắc Triều Tiên, một nhóm ủng hộ người tị nạn ở Seoul.
They've been sort of brainwashed. Any sort of artistic compunction that they have.
Họ đã bị tẩy não. Bất cứ ý tưởng nào về nghệ thuật nào mà họ có đều bị dập tắt, trừ phi nó nhắm mục đích ca ngợi nhà nước Bắc Triều Tiên.
Anh Kang Chun-huk nói mặc dù không thể vượt biên để quay về, anh hy vọng âm nhạc của anh sẽ làm được điều đó. Nhạc của Nam Triều Tiên vốn đã được phát thanh về miền Bắc qua các đài phát thanh do những người đào tị lập ra ở Seoul. Anh Jang Seo-ung sản xuất chương trình âm nhạc Con tàu quê nhà trên đài NK Tự do. Anh nói những người Bắc Triều Tiên đã nghe nhạc pop của Nam Triều Tiên từ mấy chục năm nay cùng với các chương trình tuyên truyền khác của chính phủ. Anh Trang nói trong chương trình của anh thích chơi nhạc sống động của miền Nam. Anh thường chơi các bản nhạc pop cũ của Bắc Triều Tiên, nhưng cũng chơi các bản nhạc K-pop và rap. Anh Giang nói thêm rằng anh cũng muốn chơi nhạc do các nghệ sĩ rời bỏ Bắc Triều Tiên như anh Kang Chun-huk biểu diễn. Trong bài rap này, anh Kang nhắc nhở những người lãnh đạo Bắc Triều Tiên rằng trong khi họ uống rượu ngoại đắt tiền, thì những người dân như anh đang phải ăn vỏ cây và uống nước từ những vũng bùn. Các ca từ đó sẽ không được chế độ Bình Nhưỡng đón nhận, nhưng anh Kang nói anh hy vọng âm nhạc của anh sẽ cộng hưởng với nhiều người ở quê nhà.
제 노래가 들어간다면요? 글쎄요. 제 가사를 만약에 지금도 앨범 준비하고
Anh nói anh không biết chắc những người ở Bắc Triều Tiên sẽ nghĩ gì về những bài hát của anh, nhưng có thể những ca từ đó có thể góp phần khởi đầu một cuộc cách mạng ở đó.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc, và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường. Mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn, về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. Ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn. Và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn, về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổ chức cứu trợ quốc tế Oxfam kêu gọi các vị ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu làm nhiều hơn nữa để chống Ebola, một chứng bệnh mà họ nói là có thể là thảm họa nhân đạo đối với thế hệ chúng ta. Ông Mark Gowrin, chủ tịch của tổ chức bảng John ở Anh, đã kêu gọi gia tăng số binh sĩ, tiền bạc và nhân viên y tế tới Sierra Leone, Guinea và Liberia là các nước đang bị Ebola hoành hành dữ dội nhất. Cảnh sát Hồng Kông đã đụng độ với những người biểu tình vào sáng Chủ nhật, làm gia tăng cảm giác bế tắc cho chính phủ với phong trào đòi dân chủ. Mấy mươi nhân viên cảnh sát đội mũ sắt và mang khiên đã xông vào đám đông người biểu tình tại các rào cản ở khu Mông Cốc. Hãng tin AP cho biết 20 người bị thương trong vụ xô xát. Vụ này sẽ ra vài giờ sau khi chính phủ Hồng Kông cho biết họ sẽ bắt đầu đàm phán với sinh viên học sinh vào ngày thứ Ba. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry đã tiến hành điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là một cuộc đối thoại có thực chất và chưa từng có trước đây với một giới chức cấp cao của Trung Quốc tại nhà riêng của ông Kerry ở Boston. Ông Kerry đã tiếp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì trong hai ngày thảo luận không chính thức nhưng rất thẳng thắn về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm Ebola, nhà nước Hồi giáo và các chương trình hạt nhân của Iraq và Bắc Triều Tiên. Họ cũng thảo luận về những vấn đề nhạy cảm như nhân quyền, cuộc phản kháng đòi dân chủ ở Hồng Kông và những vụ truy tố của chính phủ Mỹ nhắm vào tin tặc Trung Quốc. Các giới chức Mỹ cho biết phi cơ của Liên minh đã thực hiện 8 vụ không kích nhắm vào những mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria trong đêm vừa qua, giữa lúc cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát Kobani đang tiếp diễn. Các lực lượng Liên minh đã thực hiện ít nhất 6 vụ không kích ở Kobani và những vụ không kích khác nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các bác sĩ người Kurd ở Kobani nói rằng có ít nhất 4 người bị thương. Đức Giáo hoàng Francisco đã đưa một trong các vị tiền nhiệm của ngài tiến gần hơn tới chỗ được phong thánh. Lễ phong chân phước cho cố Giáo hoàng John Paul đệ lục đã được cử hành ngày hôm nay tại Roma trong ngày cuối của hội nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong bài giảng ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng Thiên Chúa không sợ điều mới mẻ và vì thế ngài liên tục làm cho chúng ta ngạc nhiên, mở rộng trái tim chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào những con đường chưa được nghĩ tới. Các giới chức ở Tây Nam Pakistan cho biết những phần tử vũ trang đã bắn chết 7 công nhân. Giới hữu trách nói rằng các nạn nhân là người ở tỉnh Punjab ở miền đông và bị bắt mang đi từ một trại chăn nuôi gia súc ở tỉnh Balochistan. Tỉnh này là nơi có một cuộc nổi dậy đòi ly khai với cường độ thấp trong nhiều năm qua.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.